Lúc tối mịt, Nguyệt và Sư Độ bơi qua sông Đào, bơi ở quãng sông rộng nhất, sâu nhất, như lời căn dặn của thầy giáo Hải. Nguyệt bám vào cây chuối, mặc cả quần áo để bơi. Cô không nói, nhưng trong bụng cô thầm nghĩ không thể để một mẩu da thịt nào lộ ra cho mắt người ngoài trông thấy, nhất là đôi mắt xích của sư thầy Khoan Độ. Mặc dù sư cụ đã giải thích bởi vì cô rất giống người vợ đã chết của sư Độ ngày xưa, và còn nói dù đôi mắt xích của sư Độ trông rất dữ, nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn thực ra là đằng sau đôi mắt đáng sợ ấy lại là một tấm lòng Bồ Tát. Nghe sư vô úy nói, Nguyệt vâng dạ, nhưng thực ra trong lòng cô, Nguyệt vẫn sợ sệt. Sang đến bên kia sông, sư Độ biết ý bảo Nguyệt vắt quần áo cho khô kẻo bị cảm. Nguyệt vào sau bụi rậm nhưng không cởi quần áo khỏi người, cứ để chúng trên người mà vắt. Họ đi suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau, hỏi thăm mãi mới đến được làng Trúc, địa điểm mà tối hôm trước Hải cho biết đó là nơi gia đình ông Trần đến tản cư. Thấy họ, bà Nấm hồ hởi tíu tít hỏi thăm chuyện làng xóm. Chuyện thằng Căn con bà hay sừng cổ nói láo thực ra chỉ là chuyện trẻ con, bà Nấm thường nghĩ như vậy. Thực ra từ sâu trong lòng, bà Nấm vẫn cảm thấy như mình có lỗi với nhà chùa. Khi trẻ, lúc mới tàng tựu với sư vô Trần, người ta bảo quyến rũ sư bỏ chùa là có tội to lắm với Phật, sau này chết đi sẽ xa hỏa ngục, lúc đi qua cầu vòng sẽ bị rơi xuống để chó ngao cắn cho lòi ruột. Lúc Nấm kể câu ấy với chồng, anh Trần cũng có dáng tư lự. Anh an ủi vợ rằng nhà Phật chẳng hẹp hòi thế đâu, Phật dạy cho con người trí tuệ để giải thoát nỗi khổ thế gian. Nếu chưa đủ căn duyên để ở chùa thì ta làm người thường dân cũng tốt, chỉ cốt lòng phải hướng thiện. Chị Nấm từ khi ăn ở với Trần thấy chồng mình chẳng còn là sư, nhưng xem ra còn nặng lòng với chùa sọ lắm. Có thể vì anh xa nhà đến chùa ở từ nhỏ nên mái chùa chính là mái nhà của anh. Anh coi sư phụ Vô Chấp là cha và coi sư vô úy như người anh cả ruột thịt. Khi sư cụ Vô Chấp thị tịch, Nấm thấy chồng mình buồn rũ. Anh không khóc bao giờ, nhưng có đêm Nấm giật mình thức giấc, thấy anh Trần ngồi ngoài hiên khóc một mình. Ngược lại, dù Trần đã trở về đời thường, nhà chùa vẫn coi anh là con. Sư vô úy vẫn coi Trần là em út, sư vô úy là bậc chân tu. Thực ra ông đã thoát tục, chẳng còn muốn dính líu tới bụi Trần. Tuy nhiên, khi vô Trần đề nghị xin phép được đào hầm bí mật trong chùa, ông chẳng nói gì, chỉ im lặng lên thượng điện gõ mõ tụng kinh. Người sư đệ biết người sư huynh đã mặc nhiên chấp nhận hiểm nguy. Thực ra vô Trần cũng cực chẳng đã. Lúc đó cơ sở ở làng sọ hầu như trắng, phải trở về làng bám đất, mà muốn bám đất thì phải có hầm, có cơ sở. Trong khi ấy, nhà ở làng sọ lại san sát kề nhau, đào hầm bí mật dễ lộ. Vô Trần đành dùng chiến thuật từ rìa làng tiến vào nội địa. Những nhà rộng rãi có ao chuông thường ở rìa làng, mà chùa làng lại là nơi rộng rãi nhất, cũng lại là nơi anh thân thiết nhất. Dĩ nhiên, với mối quan hệ tình nghĩa sâu đậm như thế, trong lúc sư cụ bị tây bắt chỉ vì sự hoạt động của chồng mình, cho nên chị Nấm lo lắng rất chu đáo khi sư Độ và cô Nguyệt đến làng Trúc. Nhà chị Nấm nằm trên đỉnh một quả đồi, chung quanh toàn là tre. Nhà gồm hai nếp, nhà chính ba gian, nhà phụ hai gian dùng làm bếp luôn, ở vùng sẵn tre nứa nên nhà làm xinh xắn chắc chắn. Chị Nấm cho gọi thằng Căn từ nhà phụ lên bảo con sắp xếp cho sư thầy ở cùng con, xong rồi chạy ngay lên cơ quan gọi thầy mày về. Đi gọi ngay đêm nay hả U? Sư cụ đã bị bắt, phải gọi thầy mày về ngay đêm nay thôi con ạ. Từ đây lên đó 5 cây số, nhanh thì cũng phải 2 tiếng cả đi cả về. Căn lúc ấy đã sắp thành thanh niên, chắc là đã được bố giảng giải cho biết chùa sọ với gia đình thân thiết đến mức nào, nên Căn bây giờ khác hẳn Căn ngày xưa. Từ một cậu bé bướng bỉnh, cậu đã trở thành một chàng trai chín chắn với đôi mắt sáng rực. Cậu nắm lấy cánh tay dài rắn như gỗ lim của sư Khoan Độ dẫn xuống căn nhà phụ. Hắn cười và bảo, sư bác còn nợ tôi đấy nhé. Nợ gì? Sư ngạc nhiên, có phải dạo trước sư đã dạy thằng An học võ không? Tôi biết ngay mà, nếu không thằng An đánh tôi sao nổi. À, chuyện mấy năm rồi, nhớ dai quá hả? Vậy sư phải trả nợ cho tôi nhé. Trả thế nào? Chắc sư bác không đi ngay được, hãy dạy võ cho tôi. Trong lúc ấy, chị Nấm và cái Huệ dẫn Nguyệt vào căn nhà chính. Nhà này được gọi là nhà trên. nhà phụ gọi là nhà dưới. Ông Trần trước đây là đại đội trưởng bộ đội địa phương huyện, nay được điều lên tỉnh làm phó tỉnh đội. Nhà của ông sở dĩ được làm tươm tất, rộng rãi và có hai căn, căn trên căn dưới, bởi vì nó còn dùng làm trạm dừng chân cho các cán bộ huyện, tỉnh. Nhà trên làm nơi ở cho cán bộ nữ trú chân nên rộng rãi kín đáo, nhà dưới cho cán bộ nam ở nhờ, thành thử có chút tuềnh toàng. Nguyệt đưa mắt nhìn căn nhà ba gian, vách chát nhứng, ghi chú, vách nhứng, tức là rơm trộn bùn vắt qua những lỗ mắt cáo tạo nên vách, hết ghi chú. Ở đầu hồi có một gian được ngăn làm buồng, chắc trong đó có xào vắt quần áo và gạo nước. Dài suốt hai gian ngoài có một chiếc sạp che kín nửa nhà, chiều cao quá gối. Trên trải tấm phên nứa đan lóng đôi, chắc đây là cái giường ngủ thô sơ đủ chỗ cho một chục người. Ở góc còn xếp mấy chiếc chiếu gập gọn, có lẽ dùng làm cái đắp khi trời rét. Nửa dọc còn lại của căn nhà, đất phẳng phiu đầm nén kỹ lưỡng, mặt nền nhẵn mịn. Ở đó có chiếc bàn tre, mấy chiếc ghế đầu thấp, mặt đan bằng mây kiểu miền núi. Nguyệt biết cô Nấm, nhưng đây là lần đầu nói chuyện. Nguyệt cũng nghe đồn nhiều về người đàn bà xinh đẹp, ma mị, đã đủ sức quyến rũ vị sư thúc thông minh đi tu từ nhỏ. Vô Trần đã tắm gội hương giải thoát từ thuở ấu thơ, mà có thể rời bỏ nhà chùa, rời bỏ đức tin của mình, thì người đàn bà này chắc hẳn phải đặc biệt. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt cô Nấm, Nguyệt lại chẳng thấy có gì khác lạ. Cô Nấm năm ấy chạc 35 tuổi, cô giống như mọi người đàn bà thôn quê khác. Khuôn mặt tròn trịa hồn hậu, vóc dáng vững chãi nhanh nhẹn, nét mặt lúc nào cũng tươi tắn, dễ dàng nở một nụ cười. Quả thực là chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà cô ấy thật đậm đà. Đúng, phải nói là đậm đà. Nguyệt tuy mới lớn, nhưng đã tiếp xúc với nhiều người đàn bà. Thuở em An mới sinh, mẹ ốm nặng, Nguyệt đã bế em đi xin sữa khắp làng. Em An sống được là nhờ đã bú trực khắp làng. Cảnh đi ăn mày sữa thiên hạ thật não lòng. Có lúc trong làng không ai có sữa, phải ẵm em ra chợ. Lạy bà nhón tay làm phúc, mẹ con ốm sắp chết. Em con đói sữa, nó khóc từ sáng tới giờ. Cả đêm hôm qua, em con khát sữa mà không có một giọt. Sao không cho nó uống nước cơm? Dạ, đã cho, nhưng nó không chịu. Dạ, nó đang sốt, chắc đắng mồm không chịu. Thôi đi đi. Em mày ốm, cho nó bú để lây bệnh sang con tao ư? Chị ôm em về tới gốc đa, lúc ấy cực quá, chị chỉ muốn chết. Nhưng thương em quá, nên hai chị em chỉ còn biết khóc. Và một người đàn bà qua đường như ông Bụt hiện ra, bà ta dừng chân, đặt cái thúng đội trên đầu xuống, rồi ôm lấy thằng An và nói. Rõ khổ, thằng bé đói quá đây mà, đói quá nó cũng phát sốt lên đấy. Chả có bệnh tật gì đâu, để tao cho nó một bầu là khỏi. Một bầu thôi nhé, em mày 3 tháng chứ gì, hơn con bé nhà tao 1 tháng. Thế thôi nhé, còn thèm phải không? Chẳng được đâu, còn dành phần cho con em mày chứ. Thôi, no rồi, tao đi đây, kẹo ở nhà nó mong sữa mẹ lại khóc hết hơi. Người đàn bà cứu khổ cứu nạn cho em An nói xong lại đội thúng lên đầu ve vẩy, te tái đi theo con đường giữa cánh đồng xanh ngát. Nguyệt cứ nhớ mãi cái kỷ niệm lạ lùng về người đàn bà xa lạ dưới gốc đa năm xưa đã cho em An bú sữa, đã cứu em thoát chết. Bởi vì không phải như Nguyệt nói là em đói sữa một hôm. Thực ra em đói sữa 3 hôm. Và đúng như người đàn bà đã nói, vì đói sữa quá nên em An lên cơn sốt. Và nếu như không có bầu sữa của bà đi đường hôm ấy, có thể em An đã sốt cao hơn. Và làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Bà ngoại của Nguyệt khi đó còn sống, nghe cháu kể chuyện xong về người đàn bà đội thúng ở gốc đa, đã bảo rằng người đàn bà ấy chắc đẹp lắm phải không cháu? Lúc ấy cháu khóc nhiều, nước mắt như mưa, mắt cháu nhòa đi nên không nhìn rõ. Cháu chỉ nhớ là cháu nắm lấy tay bà ấy. Bàn tay ra sao? Dạ, bàn tay đỏ như son. Thế cổ tay trắng như ngà. Đúng, trắng như ngà còn sao nữa? Dạ, tay vừa mát vừa ấm ạ. Đúng thế. đàn bà con gái như người ấy gọi là đậm đà. Đậm đà tốt hả ba? Tốt lắm chứ. Cháu vẫn chưa hiểu thế nào là đậm đà. Còn bé này ngốc thật. Là ừ nhỉ? Là thế nào nhỉ? Chắc là sống với người như thế, ta không biết chán. Là sống với người ấy, ta không muốn chết. Sống với người ấy, ta chỉ muốn sống. Nguyệt vừa rồi cũng đã nắm tay cô Nấm, cũng thấy bàn tay cô đỏ như son, cổ tay cũng tròn và trắng, làn da cũng ấm và mát. Nguyệt bâng khuâng, không hiểu mình nói rằng cô Nấm đậm đà có đúng không. Cô Nấm nhìn Nguyệt rồi vào buồng, lấy ra một bộ quần áo và nói với con gái: Huệ ơi, dẫn chị ra suối, người chị mày lấm lem. Hai chị em ra đến sân, bà còn dặn thêm: Chị tắm thôi nhé, tối rồi, lại đi đường mệt, chớ có gội đầu. Trời này hong tóc lâu khô lắm, nhỡ cảm thì khốn. Để mai cô đun nước hương nhu cho mà gội. Cô bé Huệ cứ đi sát vào người Nguyệt, tay ôm ngang lưng chị. Nguyệt hỏi: Sao thế? Em sợ. Sợ gì nào? Ở đây chỉ toàn tiếng ve. Ve sầu bé tí còn chả sợ tối. Tối thui thế này mà nó vẫn ca hát. Còn em lớn tướng còn sợ tối đêm sao? Được rồi, tí nữa xuống suối chị sẽ biết. Cô bé thầm thì nói nhỏ để dọa Nguyệt. Còn Nguyệt thì cười khúc khích. Huệ thân với chị Nguyệt từ lúc ở làng. Nó và An hay đến nhà thầy Hải. Nó và An hay ngồi ở thềm nhà để làm bình phong cho chị Nguyệt và thầy Hải ngồi tràng kỷ trong nhà nói chuyện với nhau. Hai người đi qua khu rừng tre mới trồng, những ngọn tre non trông như những cái đuôi sóc khổng lồ nhún nhảy theo gió trong bầu trời sáng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng những con ve từ ngọn nọ bay sang ngọn kia, vừa bay vù vù vừa kêu ọ ọ. Ở dưới khe suối có tiếng cuốc kêu và tiếng con chim bắt cô trói cột đều đều nẫu ruột. Cái Huệ hỏi: Chị ơi, thế chị đã làm đám cưới với thầy chưa? Chưa em ạ. Nguyệt trả lời rất nhỏ. Cô không ngờ là Huệ lại hỏi câu ấy. Nguyệt cứ nghĩ Huệ còn rất bé. Có lẽ Nguyệt vẫn coi An, em trai mình, còn rất nhỏ. Bởi vì những hình ảnh bế em đi xin sữa ngày xưa vẫn đọng lại trong tâm khảm Nguyệt đến tận bây giờ. Cô coi An còn bé, thì Huệ là bạn của An cũng phải còn bé chứ sao? Cô chợt mỉm cười nhìn sang cô bé đang đi bên cạnh. Nguyệt nghĩ thầm, ừ nhỉ, nó đã 13, 14, còn thằng An cũng thế. Đầu nó đã ngang tai mình, rõ thật lầm cầm. Huệ lại hỏi thêm, thế chú Tiểu, à quên, anh An bây giờ ra sao? Nguyệt cười mỉm, rõ khéo. Mình vừa nghĩ tới An, thì nó cũng nghĩ tới An. Cả một đêm, một ngày, vật lộn căng thẳng, hầu như Nguyệt đã quên không nghĩ đến em trai. Câu hỏi của Huệ bắt Nguyệt cũng phải tự hỏi mình. Không hiểu bây giờ An đang làm gì? Chúng nó có bắt An không? Nếu không, chắc có thể An đang lo lắng cho thầy. Đang khóc cũng nên. Và Nguyệt trả lời Huệ bằng trí tưởng tượng của mình. Không hề gì đâu. Bọn Tây không bắt trẻ con đâu. Thầy Hải bảo thế. Chị cũng nghĩ như thế. Cả sư cụ cũng tin là thế. Vì nếu không thì sư cụ phải bảo An trốn đi cùng với chị và sư bác chứ. Lúc chị đi, sư cụ lên điện thờ gõ mõ. Lúc chị ra đến bãi Tha Ma thì thấy trong chùa huyên náo lắm. Đêm qua, sư bác bảo chị rằng chúng bắt sư cụ đi rồi. Còn An thì không biết tin, nhưng chắc là không. Em nghĩ rằng lúc này thằng An đang khóc à? Không đâu. Em của chị biết chứ. Nó gan lắm, táo tợn là khác. Chị chắc nó phải lên phố huyện, tìm cách vào thăm thầy. Mà sợ gì kia chứ? Thầy là bậc từ bi, thằng An cũng là người hiền lành. Phật sẽ phù hộ cho cả hai người. Họ đã đi vào bóng tối mù mịt của khu rừng rậm ven suối. Con suối chảy róc rách theo giữa hai quả đồi cao. Đằng sau hai quả đồi này là những khu rừng trùng điệp. Nước từ rừng chảy ra. Không hiểu tại sao bến nước này tập trung nhiều đom đóm đến thế. Đến nỗi dân gọi nó là suối đom đóm. Nhờ ánh sáng lập lòe của chúng, hai chị em dắt nhau đi theo con dốc lổn nhổn đá xuống suối. Lũ đom đóm vẽ thành những đường cầu vồng trên mặt nước. Chúng nhởn nhơ chập chờn như ma chơi. Nguyệt búi tóc ngược đỉnh đầu, chuẩn bị xuống nước. Còn Huệ đi vơ lá khô, cành khô, nhóm lên một đống lửa. Lửa bùng lên. Huệ nhìn thấy Nguyệt đang ngồi trên một tảng đá dưới suối. Chị quay lưng lại. mảng lưng trần trắng ngát, tóc ở gáy vén hết lên đỉnh đầu, làm lộ ra cái cổ trắng ngà, và càng làm tôn vẻ mỹ miều của chiếc cổ kiêu ba ngấn chứ danh, mà hàng ngày chiếc khăn vuông nâu bạc phếch vẫn che khuất. Lần đầu tiên Huệ mới thấy vóc dáng thật của chị lộ ra. Cô thầm nghĩ đẹp như tiên. Ánh lửa đuổi lũ đom đóm ra xa, chúng bay hết lên khúc suối thượng lưu. Ở đấy bóng tối vẫn dày đặc. Nhìn từ xa, Huệ mới hiểu lũ đom đóm đang chơi trò đuổi bắt. Hóa ra cứ từng cặp một, chúng cùng nhảy múa khúc cầu vồng. Lũ đóm làm cô bé bỗng lạc về những cuộc chơi năm ngoái năm xưa. Lúc nãy, bằng trí tưởng tượng, chị Nguyệt đã kể cho Huệ nghe tình cảnh của chùa khi lính vây bắt. Huệ biết chị chỉ muốn làm yên lòng Huệ, bởi vì chị biết An và Huệ thân nhau lắm. Nhưng chị Nguyệt làm sao biết rõ được lúc này An thế nào? Nếu An không việc gì mà chỉ mình sư cụ bị bắt thì An cũng khổ vô cùng. Dù An đã 13, cậu ta vẫn là một đứa bé. Trẻ con mà lo lắng cho một người lớn bị tù đày, chẳng biết phải xoay sở ra sao. Không, chớ có lo, An nhanh nhẹn tháo vát lắm, chẳng sao đâu. Bên ngọn lửa, trước mắt là những con đom đóm vẽ cầu vồng. Huệ mông lung lạc về một kỷ niệm xưa, một kỷ niệm mùa hè năm ngoái, cũng là kỷ niệm về những con đom đóm. Thường thường cứ vào cuối tuần trăng, trẻ con làng Sọ lại tập trung nhau ở tràng cỏ nằm giữa vườn chùa và bãi Tha Ma. Đêm tối đen như mực thì không tốt, đêm không trăng nhưng có sao, chơi mới vui. Nghĩa là đêm vẫn tối trời, nhưng ánh sáng vẫn còn nhờ nhờ len vào bóng tối. Những đêm như vậy mới nhiều đom đóm. Cách đấy một, hai hôm, nếu có trận mưa rào thì càng tốt. Tốt vì trên bãi mênh mông sẽ lập lòe cơ man là đom đóm. Và nếu gặp may sẽ thấy ma chơi xuất hiện bay ven rừng cò. Lũ trẻ làng Sọ chia làm hai nhóm. Nhóm con trai thì ở bên Tha Ma, chơi trò hú gọi ma chơi. Nhóm con gái và những đứa hiền lành thì chơi trò phụ đồng chổi. Bọn con gái rủ cả chú Tiểu, nhưng An không dám. Sư cụ không cho phép, An đành ngồi trong vườn chùa ngó ra qua lỗ chó chui. Ở phía xa, bọn thằng Căn đang đứng trên bờ tường một ngôi lăng mộ, hét khàn cả cổ để gọi ma. Hú hú, ma chơi, mặt trời đã lặn. Còn ở sát hàng rào nhà chùa thì lũ con gái chơi vui hơn, hiền hòa hơn. Chúng ngồi thành vòng tròn ở giữa là cái Huệ. Huệ trùm lên đầu một chiếc khăn vuông, hai tay nắm lấy gốc cái chổi và giơ ra trước mặt. Đứa trẻ ngồi đồng chổi phải là một đứa trẻ mềm mại hiền hòa. Khi ngồi thì phải tập trung nghe câu hát, tốt nhất khe khẽ đảo đưa chút ít, không được cười, cứ lẩm nhẩm không thành tiếng hát trong lòng theo các bạn càng chóng nhập đồng. Phụ đồng phụ chổi, thôi lồi mà lên, ba bề bốn bên, đồng lên cho chóng, ví bằng cửa đóng, phá ra mà vào, cách sông cách ao, mà vào cho lọt, cái roi von vót, mà vọt cho đau. Câu hát nhịp nhàng lảnh lót bay lên trời. Hát được ba lần thì cái đầu trùm khăn của Huệ lắc lư mạnh hơn rồi nhẹ nhàng xoay vòng tròn. Có đứa nói, đồng đã nhập rồi chúng mày ơi. Có thể hôm ấy đồng chóng lên vì cái tí xin được ba nén hương của ông Từ. Cái tí thắt lưng ba hoa lý mượn của chị. Nó múa nén hương trước cái khăn vuông trên đầu Huệ. Rồi đến cả cái chổi cũng lắc lư và đung đưa quét đi quét lại. Đừng nghỉ, cứ hát tiếp nữa đi, cái tí dẫn lối cho đồng. Tiếng hát vẫn không ngừng lành lót khi cái Huệ trùm khăn bắt đầu di chuyển đi theo nén hương của tí. Hàng trầu hàng cau là cô con gái, hàng bánh hàng trái là hàng bà già, hàng hương hàng hoa là đồ cúng Phật. Đám phụ đồng chổi càng lúc càng vui, tiếng hát càng lúc càng lành lót. Bây giờ thêm cả tiếng cười giòn giã. Lúc này được phép cười nói xôn xao. Chẳng sao cả, bởi vì đã nhập đồng rồi, đã mê mẩn đi rồi. Ở bãi Tha Ma, lũ mục đồng ngỗ nghịch vẫn gào lên. Hú, ma chơi, mặt trời đã lặn. Chúng gọi ma mãi mà ma chẳng hiện. Nhưng kìa, một đứa chợt nhìn ra phía đồng và hét to tướng, kìa ma. Thì ra ma không hiện ở bãi Tha Ma mà lại xuất hiện từ phía đồng lúa. Ba quả bóng lửa tròn to như ba cái mũ từ cánh đồng lừng lững bay vào. Có quả xanh xanh, có quả vừa xanh vừa hồng, chúng bay thẳng về phía lũ trẻ chăn trâu. Thế là bọn chúng thét lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Nghe tiếng thét, lũ con gái chơi phụ đồng chổi cũng chạy tất cả. Trên bãi cỏ, lúc này chỉ còn một mình Huệ vẫn lắc lư cái chổi quét đi quét lại. Chú Tiểu An ở lỗ chó chui thấy vậy, vội chạy ra, giật cái khăn trên đầu Huệ, giật cái chổi trên tay Huệ. Ấy thế mà cô ta vẫn chẳng tỉnh, vẫn chẳng biết gì. An phải cõng Huệ vào sân chùa lấy nước mưa vã vào mặt. Phải đến lúc ấy cô ta mới ú ớ thức dậy vươn vai, cứ như người từ giấc ngủ mê mệt tỉnh giấc. Thế đấy, An là thế đấy. Kỷ niệm ấy chợt làm Huệ vui vui, làm cô vững lòng. Chị Nguyệt đã tắm xong. Huệ ngắm nhìn chị Nguyệt rồi bảo: "Chị mặc quần áo mẹ em vừa in. Chị ơi, em thích chị ăn mặc như thế này. Mặc thế này chị rất xinh." Nguyệt ửng mặt vì câu nói của cô gái. Và Nguyệt thầm nghĩ: cô gái này thật lạ. Lúc thì lo lắng sợ sệt, lúc thì ủ rũ, bây giờ lại vui như con sáo. Tối hôm ấy, Căn đi lên cơ quan tìm bố, nhưng ông Trần đi công tác vắng. Mãi ba hôm sau, ông mới trở về nhà. Sư bác Khoan Độ kể với ông mọi việc xảy ra ở chùa. Cuối cùng, ông đề nghị với giọng rầu rầu: "Xin sư thúc nghĩ cách cứu thầy tôi ra." Tây phòng nhì Beckner nổi tiếng ác ôn. Người ta bảo, 10 người sa vào tay hắn thì chết 9. Thầy tôi già rồi, liệu có sống nổi với hắn không? Tỉnh đội phó Trần nắm lấy tay sư Độ: "Tôi với sư cụ vốn là tình huynh đệ. Thầy Độ nghĩ rằng tôi không nóng ruột ư? Tuy nhiên, lúc này phải thật bình tĩnh. Người của ta ở PC huyện báo cáo ra là Tây Beckner chưa dùng cực hình tra tấn, vì viên chỉ huy Thailand không muốn dùng bạo lực với một người tu hành. Chắc là thầy Hải, đúng là thầy Hải đã báo cáo. Không chỉ có một mình thầy Hải, ở đấy ta còn những người khác, mà sư thầy hãy quên thầy Hải đi, rất nguy hiểm cho người của ta. Sư thầy tình cờ biết được thầy Hải làm gì thì cũng coi như chưa bao giờ biết đến việc đó. Đây là sinh mạng con người, đây là công việc cách mạng, đây là chuyện tuyệt đối bí mật, sống để bụng, chết mang đi." Ông tỉnh đội nói một thôi một hồi, làm sư Độ có vẻ phật lòng. Ông ngắt lời Trần: "Thầy Hải là chồng sắp cưới của cô Nguyệt. Cô Nguyệt lại là người của chùa Sọ. Tức là thầy Hải cũng là người của chùa Sọ. Sư thúc không biết tôi đã phát nguyện với thầy tôi rồi sao? Tôi đã thề nguyện làm người hộ pháp. Kẻ nào phạm vào thầy tôi hay những người của chùa, tôi sẽ không để yên. Vậy thì, há tôi lại không biết cách bảo vệ thầy Hải. Dù thầy ấy không đi tu, thầy ấy vẫn là con rể của chùa." Câu nói gan ruột chất phác của nhà sư lạ lùng kia đã làm ông Trần lúng túng, chả biết nói sao. Cô Nguyệt nghe nói chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Bà Nấm phải chen vào câu chuyện: "Thôi, chuyện ấy để đấy, hãy bàn sang chuyện sư cụ đã." Ông Trần cũng cười xòa. Ông cười cái tác phong thủ trưởng của mình. Buồn cười là tác phong ấy theo ông về tận gia đình. Ông đã quen cái nếp nói với ai là phải giảng giải, giáo dục đến cái tầm quan trọng của nó. Cuối cùng ông bảo: "Thực ra chuyện này lãnh đạo tỉnh cũng bàn. Chùa Sọ tuy nhỏ bé nhưng nó nằm trong kế hoạch lớn của tỉnh, đó là giành giật dân, mở rộng khu du kích. Tôi thương sư huynh tôi, nhưng tất cả phải tuân theo kế hoạch. Nghĩa là chẳng ai cứu thầy tôi chứ gì." Sư bác bình tĩnh đi, không phải bỏ mặc, mà thực ra tình thế không đến nỗi như thầy Độ nghĩ. Sư huynh của tôi không quan hệ với cán bộ cách mạng nào ngoài tôi ra. Như vậy, sư cụ hoàn toàn không biết gì về công việc cách mạng. Vậy thì Tây Beckner tìm được gì ở sư cụ? Phòng nhì nó tinh lắm. Chúng nó biết cần khai thác ai. Nếu tra tấn cụ mà chẳng được gì và chỉ làm cho chúng mang tiếng thì chúng không làm đâu. Vậy theo sư thúc, phòng nhì sẽ thả thầy tôi ra?
Đúng thế, chẳng chóng thì chầy. Lâu lắm, cũng chỉ một tháng.
Sư Khoan Độ thừ người ra ngồi im lặng. Ông Trần tiếp: "Trong lúc chờ đợi, cô Nguyệt theo nhà tôi vào tổ cấp dưỡng, nấu cơm cho cơ quan huyện. Còn thầy Độ giỏi võ. Nếu thầy bằng lòng, tôi sẽ giới thiệu cho thầy nhập ngũ." Khoan Độ cười: "Tôi không làm lính được đâu. Tôi sẽ ở đây tạm một tháng.
chờ xem thầy tôi có được thả ra như sư thúc nói không. Trong một tháng ấy, sư Khoan Độ dạy căn luyện võ. Hai người huỳnh huỵch với nhau suốt ngày trên bãi cỏ mềm. Quả nhiên, chừng một tháng sau, sư cụ Vô Úy được thả. Sư Khoan Độ đến gặp Tỉnh Độ Trần. Thưa sư thúc, quả là người đoán việc như thần. Còn tôi đã vào chùa mà còn nôn nóng. Tôi không thể làm lính. Tôi đã nguyện theo thầy tôi suốt đời rồi để cảm tạ cái ơn thầy đã sinh ra tôi lần thứ hai. Bây giờ tôi không thể về chùa Sọ được nữa. Nhưng thầy tôi vẫn còn cái am nhỏ ở phía sau lưng núi Yên Tử. Tôi đã được thầy cứu sống ở đấy. Nay tôi lại về đấy để tu tâm, dưỡng tính, chờ lúc yên hàn lại trở về chùa Sọ hầu hạ thầy tôi. Sư nói với Nguyệt, cô Nguyệt ạ, cô là con nuôi sư cụ, cô cũng là em tôi. Có lúc cô chưa hiểu, nhưng bây giờ chắc là đã hiểu. Em cứ yên tâm ở lại với gia đình sư thúc. Bao giờ em cần, lúc bấy giờ anh sẽ có mặt ngay. Anh đã thề rồi, em hiểu chứ? Cô gái ngậm ngùi, cầm lấy bàn tay rắn như sắt, cụt một ngón tay của người sư huynh kỳ lạ.
16. Đại sư huynh.
Lúc sư phụ tôi đau ốm, tôi đã 14, 15 tuổi. Tôi đã đủ trí khôn để hiểu những điều phức tạp nhất. Tôi cảm ơn cái quãng thời gian quý báu ấy. Nó cho phép thầy trò tôi ngày đêm luôn ở bên nhau để chuyện trò đủ mọi thứ. Quãng thời gian ấy đã giúp tôi khai mở tâm hồn. Tâm hồn tôi là những trang giấy trắng tinh, dễ dàng thẩm thấu mọi điều tốt đẹp cũng như xấu xa. Có lẽ thầy tôi vui mừng vì người cho rằng đây là một duyên may. Và thầy là người đầu tiên đã viết lên trên những trang giấy trắng. Một bận, thầy hỏi tôi, đã bao giờ con nghĩ đến câu hỏi, tại sao trên cõi đời này lại có rất nhiều người đi theo đạo Phật? Thực ra điều ấy tôi chưa khi nào nghĩ tới. Hai chị em tôi là những kẻ khốn cùng. Cha mẹ chúng tôi chẳng may chết hết. Sư cụ thương tình giang tay ra cứu nạn. Sau đó tôi đã trở thành chú tiểu. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Sư cụ để tôi suy nghĩ rất lâu. Sau đó người mới nhẹ nhàng nói rằng, con người ta, khi trông thấy sự độc ác, ai ai cũng bất bình. Khi thấy người khác đau khổ, ai ai cũng động lòng trắc ẩn, thương xót. Lòng trắc ẩn là bước đầu của tâm từ bi. Tâm từ bi người nào cũng có. Đạo Phật lấy tâm từ bi làm gốc. Những tôn giáo lớn trên thế giới như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa đều rao giảng lòng từ bi, tình thương. Chính tâm từ bi, tấm lòng cao thượng sẵn có ở tất cả mọi người đã tạo nên sự hấp dẫn của Đạo Phật. Lẽ tất nhiên giáo lý Đạo Phật còn nhiều điều sâu sắc hấp dẫn con người như tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô ngã, vô thường, trung đạo, v.v. Nhưng đó là điều đến sau. Bước đầu tiên dẫn người ta đến với Phật thông thường vẫn là sự hấp dẫn của lòng từ bi. Lòng từ bi thật đơn giản, nhưng sức hút của nó thật kỳ lạ và vô biên. Có những con người có trái tim rất cằn cỗi, có thể nói độc ác. Nhưng rồi có một phút nào đó, đột nhiên nghe được diệu âm của tiếng từ bi, và thế là đột ngột thay đổi, và thay đổi hoàn toàn, cứ như thể lột xác vậy. Nói rằng từ bi là điều giản dị, ai cũng có và ai cũng hiểu. Thực ra, để hiểu nó và thi hành nó, đâu phải có chuyện dễ. Tôi vẫn tự hào rằng tâm hồn mình là một tờ giấy trắng tinh để thầy tôi viết những điều cao thượng tốt đẹp của Đức Thế Tôn lên đó. Tuy nhiên, thực ra đâu phải như vậy. Tôi theo hầu sư phụ tôi đã mấy năm rồi. Thế mà vẫn có nhiều đêm, tôi vẫn mơ thấy cái cảnh hãi hùng trong ngôi miếu hoang, mơ thấy cái xác thầy tôi nằm trên vũng máu, đôi mắt trắng toát, mở trừng trừng, cái cổ bị cắt mở ra toang hoác. Sau mỗi giấc mơ nhắc lại ký ức đau buồn xưa, thú thực lòng tôi lại sưng tấy lên sự hận thù. Nói đúng ra, mấy năm ở chùa, ánh sáng từ bi đã lóe lên trong tâm hồn tôi rồi. Tuy nhiên, chắc nó còn leo lét lắm. Lạy Đức Phật từ bi, sao đã mấy năm rồi mà con vẫn chẳng quên, chẳng thể nào vươn được đến chỗ cao thượng. Thú thật, sự hận thù vẫn gặm nhấm lòng con. Cái hôm tôi đẩy xe bò đưa thầy tôi từ nhà giam phố huyện về chùa, tôi hỏi thầy tôi, thầy ơi, sao chúng nó tàn ác thế? A-di-đà Phật. Thầy tôi trả lời bằng câu niệm Phật chung chung, tức là thầy tôi không trả lời hay né tránh câu hỏi. Tôi lại hỏi tiếp, thầy ơi, thầy có thấy căm thù chúng không? Thầy tôi bảo, A-di-đà Phật, thực ra thầy vẫn tu chưa trọn, bị người ta ngược đãi quá đáng, lòng thầy vẫn dâng lên oán giận. Sự thành thật của thầy làm tôi ngạc nhiên và kính phục. Đối với một chú tiểu nhỏ bé như tôi, sư phụ cũng không giấu giếm sự kém cỏi của mình. Điều ấy còn có thể có nghĩa là thầy tôi muốn đạt tới chỗ vô hạn, đạt tới chỗ cao thượng tột cùng. Thú thật, có những buổi chiều ở trên gác chuông Tam Quan, đánh những tiếng chuông ngân nga, tôi cứ suy nghĩ miên man và có lúc tôi chợt xấu hổ. Thực ra, suy nghĩ tâm hồn mình ví như một tờ giấy trắng tinh là một sự kiêu ngạo vô lối. Nhất là khi tâm hồn tôi đã bị một vết đỏ làm hoen ố. Tuy tôi còn nhỏ, nhưng cái chết của cha tôi đã ghi một vết hằn rất sâu. Sự hận thù đã có lúc làm đầu óc tôi đen ngòm, tê dại. Sự yêu thương của thầy tôi, tiếng chuông chùa vang lên hàng ngày ngân nga, thực quả, cũng đã làm vết thương hằn gắn lại. Nhưng sự đau đớn đâu phải đã hết. Thỉnh thoảng, gặp một dịp nào đó, vết thương lại tấy lên. Nguyên nhân của sự sưng tấy lắm khi rất giản đơn. Ví dụ buổi chiều ngồi trên gác chuông nhìn xuống, thấy người ta đi làm đồng về. Những đứa trẻ chạc tuổi tôi ngồi trên lưng trâu, có đứa nằm sấp trên lưng trâu ôm lấy cổ trâu, có mấy đứa con gái vừa dắt trâu vừa ríu ra ríu rít, cảnh tượng thật thanh bình êm đềm. Thế mà bỗng dưng tôi buồn, buồn vô cớ, buồn bâng quơ. Nước mắt bỗng dâng lên mi, cứ trực tràn ra. Tôi là đứa trẻ dễ xúc động, tủi phận chăng, nỗi thèm khát một gia đình êm ấm chăng, ghen tị với đời chăng, tôi cũng chẳng hiểu được lòng mình nữa. Có lẽ chính vì thế nên tự thẳm sâu trong lòng, tôi đã nhận sư cụ là cha mình. Cái hôm tôi đẩy xe bò, đưa người cha thứ hai của tôi từ phố huyện trở về, nhìn cái thân hình lở loét, 9 phần chết, 1 phần sống của thầy. Thú thật là lòng hận thù trong tâm hồn tôi lại như sóng biển trào lên. Từ bi ư, hận thù ư, sống thế nào mới phải? Đó là câu hỏi lớn trong tôi. Tôi đã nói tôi không phải là tờ giấy trắng, ảnh hưởng đến tâm hồn tôi. Ngoài cụ ra, còn có thầy giáo Hải. Thầy giáo có những luận giải về cuộc sống theo một góc độ khác. Hơn nữa, lại còn những sự kiện bên ngoài xảy ra hàng ngày. Ngôi chùa đâu có thể đóng kín cửa đối với thế gian. Tất cả đều góp phần vào. Cũng có thể nói tất cả đều có thể là mực để vẽ vào tâm hồn tôi. Dù những nét vẽ ấy nguệch ngoạc, thì chúng cũng vẫn là những nét vẽ. Trong chuỗi ngày đặc biệt ấy, sư phụ đã kể cho tôi nghe tất cả đời mình. Trong đời mỗi con người, thường có những quãng đời đau ốm kéo dài, phải nằm liệt trên giường bệnh. Đó là những chuỗi ngày rỗi rãi, không phải làm việc. Thông thường ở những thời điểm đó, người ta hay nghĩ lại những ngày đã sống. Đó là những hồi ức quý báu. Có thể nói, đó là những tổng kết nhỏ để con người rút ra những kinh nghiệm cho quãng đời sau đó. Đối với tôi, được nghe những hồi ức của thầy, tôi như được đọc một cuốn sách sinh động, một đôi đoạn cứ như chuyện cổ tích. Có đoạn rất huyền hoặc, khó mà tưởng tượng nổi. Thầy tôi kể về người đệ tử đầu tiên của mình. Vị đại sư huynh của thầy tôi là một động vật, sư huynh là một con hổ. Hồi tu trên Yên Tử, một bận đi rừng, thầy tôi nhặt được chú hổ con gần chết. Mẹ nó bị những người thợ săn giết chết. Mấy hôm trước, thầy bắt gặp một người khiêng con hổ lớn qua trước am. Sư phụ tôi nói, A-di-đà Phật, đất đai ở đây thiếu gì? Sao các thí chủ không khai khẩn mà sống? Tội gì làm nghề săn bắn cho thất đức? Thưa sư phụ, cũng là cái nợ đồng lần cả thôi. Trước kia chúng tôi làm thợ đốt than. Chính con hổ này đã vồ chết một người của chúng tôi. Vậy phải làm thế nào? Chúng tôi phải rình mò mãi mới giết được nó. Tưởng cũng là giúp dân vùng này được yên ổn làm ăn. Sư phụ mắng chúng tôi là mắng oan đấy ạ. A-di-đà Phật, sư phụ tôi chẳng còn biết nói ra sao. Một người trong nhóm còn nói thêm. Chúng tôi giết nó, nhưng còn một chút thương tình đấy. Nó bị mắc bẫy. trông đâm phòi ruột, nhưng còn chạy được một quãng mới chịu ngã. Lúc chúng tôi đến, thấy bên xác nó có một chú hổ con. Chúng tôi không bắt hổ con. Phường chúng tôi đã có nhời nguyền, đi săn không bao giờ tuyệt diệt. Những con vật còn nhỏ không giết. Tuy không bị bắt, nhưng chú hổ con chắc là sẽ chết. Bọn phường săn nói xong lên đường. Thầy tôi ở lại trong lòng băn khoăn. Thầy tôi cứ nghĩ rằng người thợ săn chẳng nói toạc ra, nhưng có lẽ lời nói ấy là một lời gửi gắm. Sư phụ tôi thấy mình phải có trách nhiệm đi tìm con hổ con bị để lại trong rừng. Đến hôm sau mới tìm ra nó. Không được bú sữa mấy hôm, chú thú hoang là đi gần chết. Trên mép con hổ nhỏ còn thấy máu khô. Có lẽ con vật không có sữa mẹ đã liếm máu trên cỏ mà sống tạm. Nó cũng khôn đáo để. Đến lúc đói gần mê man, nó còn biết lăn xuống một cái hố to có cỏ rậm che phủ. Thầy tôi đi tìm, trông thấy một con cáo đuôi đỏ đang đánh hơi trên mặt đất. Thấy ông sư, con cáo hoang chạy trốn, nhưng chỉ một lúc sau lại thấy cái đuôi đỏ xuất hiện tại vùng đất ấy. Thấy vậy, thầy tôi sinh nghi, liền quay lại tìm kiếm kỹ càng hơn, vạch những bụi rậm, tìm những hang hố. Nhờ lục soát kỹ nên cuối cùng mới tìm ra chú hùng con mồ côi bất hạnh. Thầy đem hổ về, lấy nước cháo bón cho, rồi lại nhai cơm mắm cho như ta nuôi trẻ nhỏ. Bù chỉ ôm ẵm như vậy chừng nửa tháng thì chú hùng con hoàn toàn hồi phục. Từ đấy, nó như con chó nhỏ suốt ngày đêm bám gót sư thầy. Thầy tôi đọc kinh nó cũng biết nghe kinh. Thầy tôi ngồi thiền nó cũng ra hè nằm lim dim đôi mắt. Thầy đặt pháp hiệu cho đại sư huynh của tôi là Khoan Hòa. Sư huynh oai phong lắm, không có việc gì Khoan Hòa thường nằm ở đầu am như một con mèo vàng nằm ngủ. Hễ có người quen đến, Khoan Hòa mở mắt ra rồi nhắm lại, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Khách cứ tự nhiên vào am, nhưng cứ có người lạ đến thì đôi mắt mở ra không chịu khép lại và sáng quắc. Nếu kẻ lạ có hành động bất thường thì Khoan Hòa từ từ đứng lên và gừ gừ trong họng. Mới chỉ có từng ấy cử chỉ thôi, khách đã hết hồn run lẩy bẩy rồi kêu cứu. Thầy tôi thấy vậy, từ trong am bước ra quát khẽ: "Chú Hòa, đừng làm vậy kẻo khách sợ." Chỉ trông thấy bóng thầy tôi là đại sư huynh đã vội nem nép nằm xuống. Thầy tôi về sau kể lại chuyện ấy, đôi mắt tiếc thương vô hạn và thêm lời nhận xét: "Thực ra sư huynh con tính nết đúng như cái tên Khoan Hòa mà thầy đặt cho, hiền hòa lắm, chưa làm thương tổn ai bao giờ. Cứ ít lâu, sư huynh con lại bỏ nhà đi ít hôm. Nó vào những khu rừng thật xa, thật sâu, chẳng ai gặp nó bao giờ. Và chính ta cũng chẳng biết nó làm gì trong những ngày ấy. Chỉ biết rằng khi trở về, nó lại hiền khô. Về sau, khi Khoan Hòa quá lớn, ta phải đào cho nó một cái hang bên sườn núi, rồi rào che chung quanh, kiểu như một cái cũi lớn để cho mọi người đỡ sợ. Chú Hùng có một tài năng đặc biệt, đó là tài có thể đoán nhận ra tâm tính con người ta. Ngày xưa, khi sư huynh Khoan Độ đến am, anh mê man bất tỉnh và người cõng anh là Thuồng Luồng. Chàng tướng cướp dũng mãnh này đặt Khoan Độ trước cửa am và đập cửa. Lúc Thuồng Luồng quay lại, anh ta bỗng hét lên. Một con hùm lớn đang ghé mũi xuống mặt Khoan Độ để ngửi. Thuồng Luồng vội thét lên khi con mãnh thú mắt sáng quắc nhìn anh và nhe răng gầm gừ. Cũng may lúc đó sư vô úy xuất hiện. Thuồng Luồng ở am 10 hôm mà vẫn không tài nào làm quen được với con vật kỳ lạ. Cứ thấy anh là nó nhe răng, nó gầm gừ. Lắm lúc cứ như thể nó đang trong tư thế đang sắp nhảy lên vồ. Ta biết sư huynh con còn mang nhiều chất rừng rú hoang dại trong người, phải gột rửa dần dần thôi. Nhanh cũng chẳng được. Người dạy thú, mỗi lần con vật nghe lời lại thưởng cho một miếng ăn. Ta không làm thế. Mỗi lần sư huynh con nổi sung gầm gừ, ta lại ôm cổ nó mà vuốt ve, xoa dịu. Ta ghé mồm gần tai nó thì thầm: "Đừng nổi nóng con ơi, nóng giận làm ta mất khôn. Nóng giận sẽ tiếp nóng giận, như sóng càng lúc càng mạnh. Con sóng sau hung dữ hơn con sóng trước, chi bằng hãy nhắm mắt lại, hãy tha thứ, hãy khoan dung. Thế đấy, thật mượt mà như bãi cỏ xanh, thật lắng trong như hồ lặng sóng. Ta nói nhẹ nhàng êm dịu. Ta không biết con vật có thể hiểu được tiếng người không, nhưng ta biết lời từ bi của Đức Phật thấm vào tay ta. Tinh thần của Phật nhuốm vào giọng nói, ánh mắt và vẻ mặt của ta, nhất là vẻ mặt có tiếng nói đúng như tâm hồn ta suy nghĩ, khó giấu đi được. Chính vì vậy, sư huynh con có thể biết con người qua vẻ mặt. Chính vì vậy, sư huynh con biết được thuồng luồng là người đã làm nhiều tội ác khó rửa cho sạch. Sự giảng dạy lòng từ bi của ta chắc cũng làm cho đức tính cao thượng ấy thức dậy trong lòng khoan hòa. Ta tin như vậy, vì sư huynh con đã bớt ác cảm với thuồng luồng. Tuy vậy, hai bên vẫn không thân được với nhau. Và khi trông thấy anh ta, sư huynh con không gầm gừ nữa, nhưng vẫn không hết được nét mặt hầm hầm, rồi lầm lũi bỏ đi. Đối với thuồng luồng thì thế, nhưng đối với khoan độ sư huynh con lại tỏ ra khác hẳn. Không biết ngoài vẻ mặt, mùi vị từ thân thể con người tỏa ra biểu lộ chút gì cái tâm tính ẩn giấu bên trong không? Khi thuồng luồng đặt cái xác sư huynh khoan độ của con trước cửa am, từ bên trong nhìn ra, ta thấy đại sư huynh của con ghé mũi sát mặt khoan độ rồi đánh hơi rất lâu. Lại còn thè lưỡi ra liếm lên mặt khoan độ, dáng vẻ không gây hấn, hoàn toàn hiền lành. Khi khỏi vết thương, khoan độ rất dễ dàng thân với khoan hòa. Ngoài ra, chỉ độc nhất khoan độ là người có thể ôm lấy cổ đại sư huynh của con. Thú thật, có lẽ chính vì thế nên ta mới thu nhận khoan độ làm đệ tử. Ta tin là đại sư huynh đã ngửi thấy căn duyên trên người khoan độ. Còn thuồng luồng thì khác, anh ta chưa có căn duyên để sống trong am cỏ. Sư phụ kể chuyện về đại sư huynh của tôi đến đây bèn dừng lại. Tôi nhìn vào đôi mắt của người, chợt nhận ra một nỗi buồn không tả được. Thầy tôi run run kể tiếp. Rồi đến một đêm, ta và khoan độ đang ngủ trong am, bỗng thức dậy vì những tiếng động khác thường. Uôm, uôm, đại đệ tử của ta, chú Hùng khoan hòa đang ra sức kêu náo động cả khu rừng. Tiếng kêu làm lũ khỉ ngủ trên cây rẻ cũng thức giấc cất tiếng kêu theo. Cứ như thể rừng động, ta và khoan độ mở cửa ra sân. Hóa ra chú hổ sủa trăng, bóng trăng qua những tán lá chảy xuống, tạo thành những vũng vàng lỗ chỗ loang loáng trên sân am. Hùng khoan hòa đứng mà kêu, ngửa cổ mà kêu. Nó bước đi loanh quanh, cứ như thể ngửi thấy gì trong làn gió rừng hiu hiu thổi. Ta ngó quanh, khoan độ phải đi quanh am thăm dò động tĩnh. Mấy vòng vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Ta bèn đến bên chú Hùng, ôm lấy cổ nó, vuốt ve an ủi. Con ơi, con nhớ rừng trăng, thì đi đi, hãy về với suối, với hang, với rừng đại ngàn cho đỡ nhớ. Bao giờ nguôi ngoai trong dạ thì trở lại với thầy. Con vật nghe nói, chỉ hít hít người ta như muốn nói điều gì mà không diễn tả được. Ta dắt nó ra rừng, nhưng nó lại quay về. Ta chịu không hiểu nổi Hùng đang nghĩ gì. Đến trưa hôm sau, có ba người khách lạ vào am xin nghỉ nhờ. Hùng khoan hòa lúc ấy ở trong hang có rào chắn. Nó đang lim dim ngủ, bỗng chồm dậy, gầm gừ và liên tục đi đi lại lại, chẳng chịu dừng chân. Ba người lạ mặt ra sau am thổi cơm. Ăn uống xong, họ lễ phép chào hỏi rồi tiếp tục lên đường. Bọn khách đi xa rồi mà Hùng khoan hòa vẫn bồn chồn đi lại. Ta bảo nó, ta hiểu tại sao đêm qua con kêu và hôm nay con bồn chồn như thế. Có phải con đã ngửi thấy, đã nhận ra đó là những con người đằng đằng sát khí? Ta cũng nhận ngay ra họ và bảo, ta không biết các anh là ai, nhưng biết các anh có mưu đồ bất thiện. Đây là nơi tu hành, nơi đất Phật. Hãy từ bỏ những dự định đen tối. Có nhân là có quả, hãy tránh nhân ác, kẻo mang vạ vào thân. Họ chối đây đẩy, thể sống thể chết là trong sạch. Ăn cơm xong họ đi liền. Sư khoan độ cảnh giác hơn thầy tôi. Mấy hôm sau, sư đi lùng sục khắp vùng. Sư đã tìm thấy một tảng thịt làm mồi và một cái cạm bẫy hổ. Sư liền đi tìm hiểu khắp vùng. Vốn xuất thân từ chốn giang hồ, nên khoan độ tìm ngay ra tung tích của đoàn người chẳng khó khăn gì. Đám này chắc không biết, nên mấy hôm sau đã trơ tráo xuất hiện lần nữa. Họ nói dối không biết ngượng rằng Họ là đám đi tìm trầm hương. Sư phụ tôi nói: A Di Đà Phật, các thí chủ nói dối kẻ tu hành này làm gì? Trong các vị đây, có vị nào tên là Ngói? Mấy năm về trước, chính Bần Tăng đã gặp ông Phó Cạch. Ông ấy là thợ săn. Ông thân sinh ra thí chủ chết rồi, phải không? A Di Đà Phật, cầu mong cho ông cụ chóng được vãng sinh vào cõi tịnh độ. Thí chủ có biết không, chính ông Phó Gạch đã bắn chết con hổ mẹ, sinh ra con hùm con ngoài kia đó. Ông cụ giết con mẹ, nhưng không muốn mắc tội tuyệt diệt đối với con hổ con. Làm người phải có đức hiếu sinh. Ông cụ dù sao cũng có một nửa đức hiếu sinh, thế mà còn mang tội. Chẳng lẽ các thí chủ lại muốn làm trái với lời nguyền của cụ Phó Gạch hay sao? Ông cụ Phó Gạch sinh ra ông Ngói. Đấng sinh thành ra ông Ngói cũng như đấng sinh thành ra các thí chủ. Nghe sư phụ tôi giảng giải dài dòng nhưng có tình có lý, bọn thợ săn trá hình bị lột mặt nạ cũng thấy ngượng. Họ lại thề thốt rằng quyết không bao giờ đụng chạm đến con hùm mồ côi, người đệ tử quý báu của thầy. Thầy tôi thấy vậy yên lòng, mà bọn thợ săn cũng giữ lời hứa, không thấy họ bén mảng tới vùng am thờ Phật của thầy tôi nữa. Cứ tưởng cuộc sống lại được quay trở về bình thường. Ai ngờ, ác nghiệt thay, đám thợ săn không giết sư huynh tôi ở gần, nhưng họ lại tìm cách giết sư huynh tôi ở xa. Cũng như mọi khi, một bận sư huynh tôi bỏ am vào rừng thẳm vài hôm. Lần này sư huynh đi đến nửa tháng không về, khiến thầy tôi vô cùng lo lắng. Một đêm, đang ngủ thầy tỉnh giấc, ngồi bật dậy bảo sư Quan Độ: Anh Độ à, anh Hòa gặp nạn rồi. Anh dậy đốt nến đốt nhang lên cho tôi cầu Phật phù hộ cho nó. Sáng hôm sau, sư bác Khoan Độ cơm nắm lên đường vào rừng, thẳng theo hướng đi của đại sư huynh, không thấy tăm tích, chỉ nghe được những người thợ đốt than kể. Bọn thợ săn gài cạm ở một bến nước, nơi chỉ có vết chân thú dữ, một con hổ rất tinh khôn bị sa bẫy. Bảo tinh khôn cũng đúng, mà bảo nó can đảm cũng đúng. Bọn thợ săn gài cạm, mấy hôm sau quay lại, thì chỉ thấy một chiếc chân hùm còn nằm trong cạm. Ở chiếc chân thấy nham nhở những vết cắn gặm, thì ra con vật bị mắc bẫy, đã cắn đứt chiếc chân rồi tập tễnh lùi vào rừng. Theo vết máu, họ tìm đến một chiếc hang sâu thẳm. Con vật đã lê đến đây và chui vào hang, quyết không chịu chết trong tay phường săn. Hang nhỏ và sâu, chẳng ai biết có gì chờ đợi mình trong đó. Bọn thợ săn đành thở dài quay về. Một ông bạn nhà nho lên am thăm sư phụ tôi, nghe câu chuyện bèn nói rằng: Sao cụ lại dạy cho hùm chữ từ bi? Rừng thẳm có luật rừng thẳm. Cụ dạy cho nó chữ từ bi, tức là cụ tước mất của nó cái sự bảo vệ sinh tồn rồi. Thầy tôi nghe vậy chỉ thở dài, rồi ngồi gõ mõ tụng kinh suốt một ngày. Tôi biết thầy tôi buồn vì cái chết của sư huynh tôi nhiều lắm. Buồn mãi đến tận hôm nay. Kể xong câu chuyện, sư phụ bảo: Hai chữ từ bi dù sao cũng được nhiều người mang giữ, mặc dù mang giữ nó có khi thiệt vào thân. Nhưng nếu hai chữ ấy mà bị mất đi hoàn toàn, chắc chắn con người sẽ bị rơi lại vào thời mông muội. Thiếu nó, con người sẽ chẳng còn là người.